Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vào bài thứ 7 của Kinh Di Giáo. Cái đoạn chúng ta sẽ đi vô mà nguyên văn chữ Hán rất là hay, đó là thế này: Nhược kỳ bất năng quan hỷ nhẫn thọ ác mạ chi độc, như ẩm cam lộ giả, bất danh nhập đạo trí huệ nhân giả. Và ở đây thì Thầy Hoàng Quang Thầy dịch là: nếu ai không thể vui vẻ nhận lãnh sự cay độc của lời mắng ác như uống nước cam lồ thì không thể gọi là người trí tuệ nhập đạo. Và chúng ta đi vô cái phần mà chúng ta sẽ bàn rộng hơn, đó là quả hại của giận tức. Vấn đề thứ tư, mình nhận ra câu mà Đức Thế Tôn nhấn mạnh đó là người mà giận tức là người thiếu trí tuệ cái đã. Cái cơn thịnh nộ hoặc là cái cơn giận tức, dù bất cứ cái lý do chi, người ta quỷ nhục, ta trịch thượng với mình, ta dùng lời hung hiểm với mình, mắng chửi mình, nhưng mà mình nổi phiền não, nổi tức tối, nổi sân si, thì điều trước tiên Thế Tôn đánh giá là người đã thiếu trí tuệ trước, thiếu năng lực trí tuệ trước đó là. Nhưng mà thông thường chúng ta lại không nhìn ra vấn đề này. Chúng ta cứ nghĩ là cái sự bực bội của mình nó rất là hữu lý. Người ta xúc phạm mình, người ta chà đạp mình, quỷ nhục mình, nặng lời với mình, thì mình nổi thịnh nộ đó là cái điều vô cùng hợp lý, và mình binh vực cho cái chuyện nổi giận của mình. Nhưng mà thưa các vị, về cái mặt sinh lý mà nói, thì khi các vị giận tức, các vị tự đầu độc thân tâm mình rồi, các vị tự tàn sát mình, hay nói một cái từ để cho chúng ta kinh sợ, đó là cái sự giận tức đó là các vị tự sát. Đúng, đó là như vậy. Người già nhất là ở cái tình trạng chừng 60 tuổi trở lên, thường thường lâm vào cái tình trạng cao huyết áp là một. Mạch máu của các vị nó giòn, đa phần thành mạch máu nó đều bị đóng, mở. Và cái bệnh tim mạch là một, nó dễ phát sinh nơi người già trên nước Mỹ này. Do gì? Cái lượng thức ăn của các vị đa phần là những chất béo, nó rất là khó tan. Và giống như một ống nước, đường nước chảy lâu dần, nó bị phèn đóng xung quanh cho nên nó hẹp dần, cho nên không có người già nào mà thành mạch máu nó không giòn. Thế rồi cái cơn giận của các vị nó lên, thì nó làm tai biến mạch máu là một. Mà khi tai biến mạch máu xảy ra, thì thưa các vị, có khi mình bị bại liệt, mình nằm bất động vậy, hoặc là bán thân bất tội, hoặc là máu nó tràn ra trong não, thì hai tình trạng nó đều đưa đến thảm họa cả. Và cái rất là tội nghiệp của chúng ta là chúng ta cứ vin vào cái cớ là mình nổi giận là điều hợp lý, mình bực bội bất an, mình thù hận người ta là hợp lý. Nhưng mà kỳ thực nếu nhìn bằng con mắt của người tu tập thì người nào nổi giận là người đó vô cùng thiếu trí tuệ, tự tàn phá mình, tự giết mình, tự đầu độc mình, tự sát. Nói theo ngôn ngữ mà nó gần gũi nhất đó là người đầu nổi xung thiên là người đó tự sát trước đó đã. Gan của mình, thưa các vị, nó chịu đựng một cái cơn giận của các vị có khi còn tội nghiệp hơn là người kia chìm trong cơn say. Tại vì khi say rượu rồi thì đòi hỏi 2 tuần lễ, gan của các vị nó mới phục hồi cái trạng thái bình thường, nó mới hoạt động lại như một lá gan, nó luyện lọc máu lại để nó đào thải cái chất còn ở trong máu của các vị, mất 2 tuần lễ. Thế nhưng mà một cái cơn giận của các vị làm cho mặt mày tím tái, thế thì nó phải mất nhiều tuần lễ hơn nó mới thanh lọc được độc tố từ trong máu của các vị thải ra. Thế cho nên điều đầu tiên Đức Thế Tôn gọi là: nếu cơn thịnh nộ hoặc cái sự sân si giận tức của các vị khởi lên là mình thiếu trí tuệ trước rồi đã, mình không thương mình cho đủ, mình không cảm thấy là đời sống này nó vô cùng mong manh. Đó là nói người bình thường. Còn nếu nói người tu, thưa các vị, giận tức thì vô cùng phi lý, không có lý do gì để anh giận tức cả, anh buồn phiền bất an cả. Danh ngôn tại có câu nói rất hay: nếu tâm thức mình nó bay cao lên 9 tầng mây, thế thì không có những cái lợi lộc nhỏ nhoi phàm thường gì động đến trái tim của người đó được. Mà tâm thức người tu đó là tâm thức của người xuất trần thượng sĩ. Rồi dùng cái ví dụ gần hơn, Thưa các vị, là nếu là con phượng hoàng nó bay trên chín tầng cao thì nơi nó nhìn thấy và nơi nó sẽ đậu đó là cành, cành ngô đồng, nơi đẹp đẽ. Còn nếu mà con quạ thì cái nơi nó nhìn thấy dù đất trời có mênh mông nhưng mà nó chỉ nhìn thấy con chuột chết mà thôi. Tại vì con mắt nó như vậy cho nên nó chỉ thấy cái thức ăn của nó. Nếu tâm thức người tu của mình mà là con quạ thì mình chỉ thấy gần đó thôi. Thấy phiền não, thấy bực bội, thấy khổ đau, thấy giận tức, là mọi thứ nó đều quy chiếu về cái điều đó để tàn phá mình. Mà thực sự nếu tâm thức người tu thì phải là phượng hoàng. Dù là khắp trần gian này nó bề bộn mọi thứ nhưng mà nếu anh nhìn thì cái anh thấy phải là cành ngô đồng. Tức là một tâm hồn cao quý thì sẽ nhìn thấy điều cao quý. Một tâm hồn mà nó chật chội, tù túng, thấp thỏi thì nó nhìn thấy những điều như vậy. Thì mình hình dung coi mình người tu mà mình nhìn thấy cái phiền não, khổ đau, cái bực bội, bất an thì tâm thức mình nó không đủ cao. Cái lỗi không phải người ta xúc phạm mình mà cái lỗi là mình khởi phiền não, khởi sân si. Lỗi nơi anh chứ không phải lỗi nơi người. Và mình hình dung trong tập thể đại chúng 100 người mà đều có cái nhìn như vậy, đều có cái năng lực tu như vậy, thế thì không hề ai gây phiền não nữa cả. Phiền não tự anh chuốc thôi. Thế nhưng mà đôi khi mình nhìn đời sống mình, có khi mình khờ đến nỗi là người ta vung phiền não từ xa, từ năm ba bữa trước. Thế nhưng mà mình vụng về, mình lại tìm cái phiền não đã qua năm ba hôm trước, hồi phục trở lại để mình tự chuốc phiền muộn cho mình. Mới lạ. Trong những buổi dạy học mình hay dùng cái ví dụ mà mình biết từ ngày xưa. Trước 75, trên con đường phố Sài Gòn, thưa các vị, người ta có những cái xe bắt chó đi mỗi sáng đó, các vị biết không? Cái dân bắt chó nó nghề lắm, nó ngồi phía sau xe, liền cái vòng vậy là không có con chó nào thoát hết. Liền là dính cổ, giật cái phăng là con chó từ dưới đường văng lên xe liền, đóng cửa cái rầm, chết con chó. Thế rồi có hai con chó, nó to vô cùng, chó bạc rê, nó chạy ngoài đường phố vậy. Mấy anh chàng bắt chó thấy thì thích lắm, ném cái vòng vậy. Mà đâu có ngờ đó là chó bẹt rê của mấy ông tướng nuôi mà có học đàng hoàng, nó biết cách chứ. Nó né cái đầu qua bên, đâu có dính được. Mà hai con bẹt rê người ta thấy người ta rất là thèm, tại vì bắt được nó thì tiền lắm. Mà liền xuống là nó né liền, không có cách gì bắt được nó hết. Và nghe cái tiếng quýt gió đằng kia thì hóa ra là chủ của nó đi xem hay sao á. Quýt gió là nó co giò nó quay lại, nó chạy, nó phóng lên xe liền. Mấy anh chàng trước nhìn thấy chảy nước miếng mà không biết làm sao hết. Chó người ta chó có nghề. Thế rồi từ điều đó mình quy chiếu lại, người ta ném vòng vào cổ mình đó là mạ lị, sĩ vã, ác độc, những ngôn ngữ để xúc phạm mình. Mà người ta xúc phạm mình ở xa xa thôi, xúc phạm qua ông A, ông A nói với bà B nói với chị C, một vòng tới mình là bao xa? Giống như người ta ném cái vòng rất trật chứ không có trúng đâu, ném ngay mình mới trúng, còn này họ ném xa xa mà. Thế mà khi mình nghe tới cái mình nổi xung thiên, thế thì người ta ném xa nhưng mà mình cố tình chạy tới đưa cổ vô để người ta giật. Có lạ. Chứ chi mà ngay lúc đó người ta sỉ mạ mình, nhục mạ mình, nặng nề với mình, mà mình nổi giận thì hợp lý, cũng tha cho được. Còn gọi là người có chút thông minh, còn này không. Họ nói năm ba bữa trước, nó đi một vòng thị phi rồi nó tới mình là thời gian đã không còn là trực tiếp, không gian nó cũng rất là xa. Ấy vậy mà mình nở lòng tàn phá mình, nở lòng mình làm cho mình tràn ngập cái sự giận dữ. Thế thì các vị hình dung coi mình có phải vụng về không? Người ta ném trật, mình cũng sợ nó trật đi, đưa cổ vô để buồn phiền chơi. Lạ. Thế cho nên cái điều đầu tiên nhận diện, thưa các vị, nó giống như một câu thần chú là anh nổi sân si phiền muộn khi người ta trêu chọc là anh không có trí tuệ rồi nghe. Đó là trường hợp thứ nhất. Thế nhưng mà mình loại trừ ra những cái ý như thế này. Trong đây cái câu là nếu ai không thể vui vẻ nhận lãnh những sự cay độc của lời mắng ác như uống nước cam lồ thì không thể gọi là người có trí tuệ nhập đạo. Mình chia ra làm hai loại. Tức là cái điều đầu tiên mình phải quán chiếu những cái đối tượng trước. Đối tượng người ta ném vào mình những lời cay độc, ác ngôn, những lời mạ lị, xúc phạm. Mà cái từ bây giờ gọi là họ dùng những lời để họ chà đạp danh dự uy tín mình. Thì mình hãy nhận diện cái đối tượng kia. Thứ nhất là họ nói như thế là từ cái tâm ác độc cay cú, họ muốn nhận chìm mình, muốn hủy hoại mình. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là từ cái nguồn thiện tâm xây dựng và nuôi dưỡng mình, từ hai cái nguồn này thôi. Nếu mà từ cái ác tâm cay độc của người ta vung vãi vào mình để cho mình phiền muộn bất an. Và nếu các vị còn học một bài kinh ở trong kinh 42 chương thì cái điều này nó rất là rõ ràng thôi. Một hôm người ta đi theo Đức Thế Tôn, người ta chửi ra rã suốt một đoạn đường dài. Chửi hoài mà Cồ Đàm vẫn cứ tỉnh rụi, không có chuyện gì xảy ra hết. Họ mới tức, họ chận đầu, nói: "Này Cồ Đàm, ông có nghe tôi chửi không?" Thế Tôn nói: "Nghe chứ." Nói: "Thế tại sao ông không phản ứng?" Thế Tôn nói một câu rất nhẹ. Thế Tôn nói: "Ví dụ như ông mang quà cáp đến ông tặng cho người ta, mà người ta không nhận thì ông làm sao?" Ông nói cũng khá là ngu. Cho nên ông nói: "Người ta không nhận thì tôi bưng về." Thế Tôn nói: "Lời chửi mắng của ông đến với ta, ta không nhận thì của đó nó về ông." Cũng giống như thế. Thế thì trường hợp này, thưa các vị, mình nhận diện là nếu từ cái tâm ác độc cay cú của người, họ dè biểu, họ mắng chửi, họ mạ lị, họ dùng ác ngôn, họ chà đạp mình không nhận thì sao? Của về họ. Tự nhiên vậy thôi. Họ dùng bao nhiêu ngôn ngữ vô cùng trịch thượng, họ ném vào các vị để làm chi? Để làm chi? Để mình phiền não, để mình căm tức, để mình phẫn hận, để cho máu mình nó cuồn cuộn, nó đổ dòng, để cho mình chết, để cho mình bị tai biến mạch máu. Mà mình làm y như cái điều họ mong muốn thì cái điều vô cùng là vụng về. Rõ ràng anh trúng kế người ta, phải không? Người ta muốn như thế mà mình đưa đầu như thế là trúng kế rồi, là không thông minh rồi, chứ không có nói gì khác hết. Còn nếu người ta muốn như vậy mà mình không làm vậy, không mắc kế người ta, không mắc mưu người ta, thì mới gọi là người thông minh chứ. Muốn anh giận, cái anh đùng đùng anh giận, thế thì còn nghĩa lý chi? Người ta chửi anh, mạ lị anh là để anh giận. Thế là anh giận, thế thì rõ ràng là điều thứ nhất, anh quá ư là gọi là thấp cơ hơn người ta. Nói theo cái ngôn ngữ đánh lộn nhau là yếu thế hơn người ta, không có bản lĩnh bằng người ta, cho nên anh mới mắc mưu người ta. Nếu anh có bản lĩnh hơn thì không hề mắc mưu người ta. Điều thứ hai, không nhận món quà của họ thì món quà trả về họ, giống như lời trong kinh dạy. Còn mình nhận á, thế thì rõ ràng là người ta cười hả hê và sung sướng vô cùng. Chọc mình tức, mà mình tức thì họ thích chí lắm. Họ cảm thấy là ồ, bữa nay về ăn ngon rồi đây. Thế thì thưa các vị, hai trường hợp nó xảy ra, chúng ta nhìn về những cái ngôn ngữ ác độc của người ta mạ lị các vị nên quán chiếu hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất nó xảy ra nếu từ tâm cực kỳ độc ác của người ta, thì chuyện đó dễ giải quyết vô cùng. Một là không có nhận để cho cái món quà nó trở về họ. Thứ hai là hãy thông minh, đừng để mình mắc kế người ta, mắc mưu người ta. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, có những ngôn ngữ từ thiện tâm xây dựng, dù lời đó nó có nặng nề, có xúc phạm, nhưng mà thưa các vị, nếu mình là người phục thiện, mình là người hướng tâm mình để thành tựu phẩm chất tu của mình, thì những lời đó vô cùng trân quý, vô cùng đáng để cho chúng ta lưu tâm và sửa đổi. Những lời quá nhẹ, mình không cảm thấy thức tỉnh, cho nên đôi khi cần những lời rất là mạnh. Và mình đừng nghĩ rằng Đức Thế Tôn chỉ thuần một lời vỗ về, ve vuốt, ngọt dịu luôn nghe. Đọc trong A Hàm thấy, có một lần, hai thầy tỳ kheo, đó là Ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, dẫn chúng về thăm Đức Thế Tôn sau Ngài ăn cư. 500 thầy tỳ kheo về, do vì về đã tối, thêm nữa là về tới nơi sau 3 tháng ăn cư, cho nên gặp huynh đệ thì tay bắt mặt mừng. Thế Tôn nghe ồn ào, Thế Tôn nói ra kêu cái người dẫn đầu đó vô đây cho ta. A Nan ra nói, ai là người dẫn tăng đoàn? Thế Tôn mời vô, Xá Lợi Phất vô. Thế Tôn nói, này, ông hãy dẫn cái nhóm ồn ào như vỡ chợ, giống như là cái nhóm buôn bán rỗi cá ở ngoài bờ biển á, dẫn đi chỗ khác, cấm không được quyền gặp Như Lai. Tức là cái nhóm họp chợ bán cá ở đó, hãy dẫn nhau đi chỗ khác, đuổi liền tức khắc ngay trong đêm. không được để tới ngày mai. Các vị hình dung coi, Đức Sakya Muni đâu phải là lúc nào cũng dỗ ngọt, phải không? Cần trừng trị đích đáng thì cũng dùng cái ngôn từ rất là nặng nề. Cái nhóm bán cá, tôi không biết là bán cá người ta la như thế nào, nhưng mà chừng như chắc cũng ồn ào lắm. Và đi liền tức khắc. Và các ông rất là hoan hỷ, thưa các vị, Ngài Xá Lợi Phất một quyền liên ra nói: Thế Tôn, rầy chúng ta, bây giờ chúng ta phải dẫn nhau đi liền trong đêm nay, và các thầy cùng với tôi kiếm một nơi chốn để cấm liều và an cư 3 tháng mùa mưa cho đàng hoàng. Nhất định rằng chúng ta phải tu tập để thành đạt được cái phẩm chất cao quý của một sa môn. Sau đó thì sẽ về thăm lại Thế Tôn. Thưa các vị, 3 tháng biệt mài hành trì, cuối cùng 500 vị tỳ kheo vỡ chợ đó, họ chứng được thánh quả A-la-hán. Họ về thăm Thế Tôn. Lần này về cũng vào buổi chiều, khá hơn chút. Về yên ắng tỉnh tại, 500 ông ngồi xếp bằng kiết già quanh hương thất của Thế Tôn, không nói một lời, im lặng như vậy. A Nan thấy rất là hoảng sợ, chạy vô bạch Thế Tôn: Có 500 thầy tỳ kheo đã bị Thế Tôn từng đuổi đi, hôm nay trở về đảnh lễ Thế Tôn. Thấy ông cụ nhà ta ngồi yên bất động, không nói không rằng hết. A Nan sốt gió, không biết làm sao. Chạy ra thấy 500 thầy tỳ kheo vẫn ngồi bất động ngoài trời. Ông chạy vào chạy ra lăn xăng như thoi cưỡi. Thế nhưng mà Thế Tôn vẫn ngồi yên bất động từ đầu hôm cho tới khuya. A Nan vô cùng là nôn nóng, bạch lần nữa, Thế Tôn vẫn yên lặng không nói. Rồi một lần thứ hai vào lúc canh ba, lần thứ ba vào lúc mặt trời rựng sáng, tức là qua một buổi chiều một đêm ngồi bất động vậy, để cho 500 thầy tỳ kheo vỡ chợ đó ngồi ngoài trời nguyên một đêm. Mình chuyến này thì không phải hành hạ nhau nữa, không phải rầy rà nữa. Thế rồi tới sáng Thế Tôn xả thiền, rồi A Nan mới vào bạch Thế Tôn: 500 thầy tỳ kheo từ xa về rất mong muốn được đảnh lễ Thế Tôn, họ ngồi chờ cả một đêm ngoài trời, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho các vị đấy vô đảnh lễ Thế Tôn. Thế Tôn cười nói: A Nan à, ông lăn xăng vừa phải thôi. Đó là tôi nói, không phải Thế Tôn nói. Kinh không có nói. Nhưng mình thêm vô. Thế Tôn: A Nan à, ông không biết đó thôi, chứ còn các thầy tỳ kheo đã hội kiến với ta, đã gặp ta, đã đảnh lễ ta rồi, không cần ông phải bận tâm như thế. A Nan nha, bạch Thế Tôn, từ lúc các thầy về đây tới giờ Thế Tôn chưa xả thiền. Thế Tôn vừa xả thiền, thế mà làm sao nói rằng các thầy đã đảnh lễ, đã gặp Thế Tôn, đã thăm viếng Thế Tôn. Thế Tôn nói: Ta với các thầy cùng nhiếp tâm trong một trạng thái định, cho nên đã gặp nhau trong định rồi, ông có biết không? Thế thì mình phân biệt hai loại: tâm ác độc, không dính gì ta. Trừ phi ta ngu lắm thì ta mới để cho những cái lời mạ lị xúc phạm, ác ngữ phủ vào đời sống ta, rồi làm cho ta nổi phiền não, nổi sân si. Chứ nếu ta có chút thông minh của người tu thì không có vướng vào tình trạng này. Rồi cái phần thứ hai, thưa các vị, những ngôn ngữ dạy mà nó đầy từ bi, nuôi dưỡng, khích lệ, muốn làm hoàn thiện phẩm cách người tu chúng ta, thì ngôn ngữ đó dù là nặng, cỡ như Đức Thế Tôn xỉ vào mặt nó cái nhóm buôn bán cá, thì thưa các vị, đó là những lời Đức Thế Tôn muốn cho chúng ta thành tựu được phẩm chất, thành tựu được đạo hạnh. Thế thì thưa các vị, nếu người có trí tuệ thì quán chiếu những đối tượng, thế thì người đó không có tự mình dìm mình. Dù rằng lời thầy mình, dù rằng lời ác độc từ bên ngoài, thưa các vị, đều quy chiếu về tự thân để làm sinh khởi niệm lực tu thôi. Đó là trường hợp thứ nhất, mình quán chiếu đối tượng. Trường hợp thứ hai, đó là quán chiếu tự thân. Tự thân nếu anh có những cái vụng về, những cái sai lầm, những cái thiếu khuyết, nếu anh đủ tầm quý á, thì trước những lời nói nặng nề hoặc là những lời thị phi của người ta, anh phải củng cố lại phẩm chất tu, năng lực đời sống tu tập của anh. Thế thì không có chuyện phiền muộn dẫn tức phát sinh. Mặc chiếc áo tàm quý và người rất là tự trọng, thì thưa các vị, người ta nói mình nhìn lại mình coi sự việc đó như thế nào. Nếu có những cái khuyết phạm thì lỗi của mình, cho nên mình mới bị những lời xúc phạm như vậy, lời nặng nề như vậy. Cho nên không oán người, không trách trời, không có nỗi phiền não giận tức gì với bất cứ ai cả. Mọi lời nói của người, thưa các vị phải đem mình ra, phải nhận diện về mình để thấy là cái này lỗi tại ta chứ không phải lỗi tại người. Cho nên những điều này nói rất là đúng, rất là chính xác. Vô cùng tri ân, không có thù oán. Trường hợp thứ hai, mình thực sự rất là hoàn thiện, thế nhưng mà người ta vu khống mình, người ta nói điều này vô cùng sai lầm. Thế thì có dính gì đâu mà buồn phiền mà giận tức. Thật sự thì ta như mảnh vải trắng thì thách người có nói chi thì nói, không thể làm cho cái mảnh vải kia nó biến màu được. Thế thì không có cái chuyện giận tức buồn phiền gì xảy ra trong ta cả. Đó là các vị nhìn lại, các vị để nhận diện. Ý thứ nhất nó là như vậy. Ý thứ hai, dù rằng người ta nói đúng hay là nói sai không quan trọng, mà mình hãy quy chiếu tất cả những lời của người ta nói đều muốn giúp mình, đều muốn mình hoàn thiện, đều muốn mình càng ngày càng cao quý hơn, càng ngày càng thành tựu phẩm chất tu nhiều hơn. Thế thì mọi lời nói dù đúng hay không đúng gì cũng là lời nói của những người ơn đến với ta. Thưa các vị, khi các vị nhìn lại mình, quy chiếu về mình và định hướng cho những cái nghĩ suy của mình về cái hướng này, thì chắc chắn một điều là phiền não, bất an, giận tức không thể nào sinh khởi được. Đó là phần thứ hai, hãy nhận diện mình, hãy quán chiếu mình để thấy. Thế thì tự trong thâm tâm các vị dịu mát, an lành, tỉnh tại, rất là thanh lương, không có cái bực bội, buồn phiền, oán ghét. Và người nào họ giữ được một cái tâm thái nó vô cùng là phục thiện, luôn luôn biết nhận diện về mình để cải tạo mình, thì người đó chắc chắn là mọi lời phiền hà, trách cứ hoặc là mọi lời ác ngôn của người đến họ, họ không hề sinh phiền não, không hề giận tức, không hề đối kháng. Họ quy chiếu là họ, họ thấy chuyện này đúng thì họ sửa sai, mà chuyện không đúng thì không dính chi với họ để họ phiền não. Đó là ý thứ hai, chúng ta đi vào cái sự quán chiếu tự thân để loại trừ cái sự giận tức. Ý thứ ba, chúng ta nói đến cái năng lực của người có tu tập. Cái khác biệt của người có tu với người không tu đó, đó là với người có tu, mọi ngôn ngữ của trần thế đổ vào đời họ, họ đủ bình ổn, đủ trầm tĩnh, đủ tỉnh tại để lắng nghe, để nhận diện. Thế rồi người không tu thì thưa các vị, mọi thứ phiền muộn giữa trần đời này, mọi thứ bất trắc, mọi thứ thị phi, khi nó chảy đụng họ, khi nó chạm vào họ thì họ giãy nảy như đĩa phải vôi. Họ phản ứng nó giống như vậy đó. Cái sự khác biệt nó là như vậy. Và nếu các vị đọc ở trong Trung A Hàm thôi, có bài kinh thứ hai mươi mấy, bài kinh Sư Tử Hống, tìm đọc nha, mình ghi ra đây. Sư Tử Hống, bài kinh này khá hay ạ. Có ai đọc mà nhớ bài kinh này không? Trong bốn bộ A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Táp A Hàm, bộ Trung A Hàm tương đối hơi khó đọc, nhưng mà rất nhiều bài kinh hay. Và bộ kinh mà làm cho chúng ta đọc mà như lạc lối, không biết đường vào, nhưng mà tuyệt vời là do vì ngôn ngữ nó rất là gần với lời dạy Thế Tôn Nguyên Thủy, đó là bộ Táp A Hàm. Bộ kinh mà dài dòng đọc vô buồn ngủ nhất là Trường A Hàm. Và cái bộ kinh mà để giúp cho các vị có thể học được nhiều từ ngữ pháp số là Tăng Nhất A Hàm. Sư Tử Hống là chi? Là tiếng rống của một loài sư tử làm cho bao nhiêu thú rừng đều vỡ óc chết hết. Và bài kinh này nói đến ngài Xá Lợi Phất. Sau mùa ăn cư, Xá Lợi Phất bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn là sau mùa ăn cư rồi, con muốn đi vào nhân gian quá độ. Thế Tôn nói, ông nên biết phải thời, hãy đem chánh pháp Như Lai truyền đạt trong nhân thế, ban đầu lành, chính giữa lành và sau cũng lành. Người chưa được độ hãy làm cho được độ, người chưa chứng thánh quả hãy làm cho họ chứng thánh quả, và người chưa thành đạt niết bàn giúp cho họ đạt niết bàn. Tất nhiên là tôi nói nó không có giống nguyên văn lắm, các vị phải đọc lại. Và Xá Lợi Phất vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ Thế Tôn rồi xếp y xếp bát, một y một bát băng ngàn như cánh hạt bay giữa vùng trời mênh mông. Thế nhưng mà Mới chuẩn bị thôi thì đã có người lên kiện cáo. Có một ông thầy tỳ kheo kia lên nói bạch Thế Tôn, cái thầy Xá Lợi Phất á, không phải là đi vào nhân gian quá độ gì đâu, mà do vì sáng nay ông vừa quỷ nhục con, ông xúc phạm con, ông chà đạp con, ông nặng lời với con, rồi bây giờ ông trốn đi đó. Bạch Thế Tôn, Phật hỏi chứ có phải thật như vậy không? Nó giờ đúng, đúng như vậy. Xá Lợi Phất quỷ phạm con, chiết mạng con, làm xúc não con vô cùng buồn phiền, rồi bây giờ trốn đi. Thế Tôn kêu A Nan nói thầy hãy sai một thầy tỳ kheo ra mời thầy Xá Lợi Phất trở về, nói rằng có một thầy tỳ kheo thưa kiện thầy như vậy. Thế rồi Xá Lợi Phất chưa kịp đi là đã phải quay về quỳ trước Đức Thế Tôn. Thế Tôn gọi con có việc chi? Thế Tôn nói có một thầy tỳ kheo nói như thế như thế, ông có phải như vậy không? Ông có phải là xúc phạm người ta với người bạn đồng phạm hạnh của ông, làm cho người ta vô cùng phiền não, rồi ông trốn đi vào trong nhân gian, có phải vậy không? Xá Lợi Phất thưa, nói là bạch Đức Thế Tôn, con nhớ là từ ngày con xuất gia trong dòng chảy chánh pháp của Đức Thế Tôn, con miệt mài hành trì về niệm thân hành, con chưa hề xúc não một người nào cả. Và Thế Tôn hình dung giống như một kẻ thủ Đà La, tức là một thành phần vô cùng hạ tiện của xã hội Ấn Độ, bị người ta chặt hết hai tay. Hắn vô cùng xấu hổ, vô cùng khiêm tốn, vô cùng thấp thỏi, vô cùng kính sợ mọi người. Đối trước mặt mọi người, hắn luôn hết lòng khiêm cung, hết lòng cung kính, hết lòng sợ sệt, chưa hề dám tiếc mạng một ai, chưa hề dám nói một lời xúc phạm ai, cũng như con vậy, bạch Đức Thế Tôn. Thứ hai, bạch Đức Thế Tôn, từ ngày con tuân theo lời dạy Đức Thế Tôn, con niệm thân hành, thì con như đất, tâm con tràn đầy cái sự khiêm hạ. Dù cho người ta chà đạp, người ta dẫm lên, người ta bôi bát, người ta đổ nước ô uế lên, người ta ném phân giải lên, đất cũng vui lòng gánh chịu, chưa hề phiền hà, chưa hề trách móc. Dù người ta đổ nước hoa lên, đất cũng chưa hề khen ngợi gì cả, lòng một mực vô cùng bình đẳng. Bạch Đức Thế Tôn, cái khả năng dung chứa của tâm con, khả năng nhẫn nhịn của tâm con, nó như đất vậy. Từ ngày con thực tập niệm thân hành thì chưa hề có một lời nào xúc phạm các vị đồng phạm hạnh. Thứ ba, bạch Thế Tôn, tâm con như nước, từ ngày con niệm thân hành và con đi theo con đường giáo pháp Đức Thế Tôn chỉ dạy thì lòng con như nước, cuốn trôi hết tất cả cáo bẩn rơm rác, tử thi hay là tất cả những cái thứ gì cực kỳ ô uế, người ta ném nước dòng sông thì dòng sông đều cuốn phăng đi, chảy trôi hết, chưa hề lưu lại cái chi cả. Tâm con cũng như thế, cuốn sạch tất cả và lòng tràn đầy sự khiêm hạ đối với các thầy tỳ kheo. Và thưa các vị, 7-8 ví dụ vậy rất là hay, quý vị nên lật ra đọc và học thuộc lòng từng cái. Sau đó thì thầy tỳ kheo kia mới phủ phục trước Đức Thế Tôn xin sám hối, và Thế Tôn nói ông hãy cho thầy tỳ kheo kia sám hối, bằng không thì đầu ông kia vỡ làm 7 mảnh, do gì xúc phạm một vị thánh tăng. Ngài Xá Lợi Phất nói con rất là hoan hỷ, cho thầy tỳ kheo kia sám hối. Mình đó mà thưa các vị, ai mà xúc phạm mình kiểu đó mà xin sám hối thì đừng có hòng. Từ bài kinh này cho chúng ta một cái nhìn thưa các vị, người có năng lực tu thực sự, họ an trú được trong niệm, ví dụ như các vị niệm hơi thở hay các vị niệm thân hành, thì mọi thứ phiền não giữa trần đời này không bám vào đời sống các vị được. Ưu tư phiền muộn trần lý khổ đau không có lý do gì đậu lại thân tâm các vị được cả. Đó là với người tu. Người xưa bảo là tăng hận bất cách túc, tức là ông tăng mà lỡ có giận ai thì không được giận quá một đêm. Mà một đêm đã nhiều rồi, ôm cái cục giận cả đêm thì các vị hình dung cũng tội nghiệp rồi đó chứ. Đúng ra thì không được giận quá 5 phút. 5 phút đủ để hành hạ anh và đủ để anh giác ngộ. Anh phải đào thải, anh phải loại trừ, anh phải dùng pháp môn thực tập hành trì để anh làm cho lòng anh nó dịu, nó yên, nó trống, nó vắng, nó tỉnh tại, nó an hòa, nó mát lại. Chứ không có lý do gì để cho cái ngọn lửa phiền não nó cháy rừng rực ở bên trong cả. Và các vị hòa thượng ngày xưa xử kiện hay lắm. Ví dụ như hai người mà lên mà thưa kiện vì cái chuyện lỗi phải của nhau á, thì ngài mỉm cười rất từ bi, ngài nói thôi mai thì lên thưa. Thế rồi mai mà tên nào mà khùng khùng mà lên thưa đó là chết, nằm xuống đi con. đây roi đây trị cho một trận. Tại vì cái lòng từ bi ông biểu thôi mai rồi hả lên đây thưa là thầy xử cho, có nghĩa là hãy về một quán chiếu mà loại trừ những cái phiền muộn trong anh đi. Nếu anh khôn chút thì trong một đêm anh phải loại trừ được cái giận của anh chứ. Còn một đêm mà không loại trừ được, cảm thấy mình đúng với kẻ kia sai, thì thưa các vị lên thưa là ăn đòn thôi, không có tránh được nào được hết. Đó là Hòa Thượng vô cùng từ bi đó. Chứ nếu gặp Hòa Thượng Phước Tỉnh thì vô cho mấy tấc tay liền tại chỗ. Ngu vừa vừa thôi chứ. Có chọc giận là quá khờ thưa các vị. Thế thì thưa các vị, người có tu mà cộng với trí tuệ thì người đó không có lý do gì mà phiền não và khổ đau mà tự đọa đài để hành hạ mình hết. Chỉ trừ người thiếu trí. Người có trí thì thưa các vị, họ tự biết chuyển hóa mọi cái mũi tên bên ngoài bắn vào họ thành bông hoa hết. Đức Thế Tôn ngày xưa cái thời chứng đạo cuối cùng trong lúc tọa thiền 49 ngày, Ngài đã làm điều này. Mọi thứ phiền não nghịch cảnh bên ngoài đến với Ngài, Ngài đều làm cho nó thành hoa sen hết. Thì chúng ta người có tu cũng vậy. Đó là ba nét chúng ta đi ngang qua để các vị thấy là cái năng lực của người có tu chuyển hóa được thì gọi đây là thành phần có trí đây. Ý thứ hai, cái năng lực của nhận thức này nó phá hoại thiện pháp thưa các vị. Bao nhiêu pháp lành mình tích cóp, chỉ cần một cơn giận thôi là nó đốt cháy sạch. Người xưa gọi là nhất sân di quả, năng thiêu vạn khoảnh công đức di sơn. Nhất sân di quả tức là một đốm lửa sân thôi, một cái que diêm lửa sân thôi, đốt sạch cả một rừng công đức mình tích cóp. Và điều này rất là dễ hiểu. Thứ nhất là nó phá hoại cái công trình tu tập và công trình làm đạo. Cái văn hóa người Việt chúng ta nó có nhiều cái rất là dở nghe. Thông thường mình họp nhau lại để làm ăn, cái lúc còn nghèo thì mình hòa thuận nhau rất dễ. Nhưng mà bắt đầu có của tiền rồi người ta chia tay ra rất là nhẹ nhàng. Khi chưa có danh thì người ta còn hợp đồng với nhau được, còn chung lưng đâu cật lại. Thế nhưng mà thấp thoáng ở phương xa có một chút danh gì nó vừa lộ lên thì có thể là sự chia rẽ phân hóa nó vừa có mặt trong cộng đồng người Việt. Lạ. Cái sự chia rẽ do danh nó đem tới. Và nếu nó cộng với một điều nữa là không có năng lực trí tuệ, thế thì thưa các vị, cái sự đổ vỡ nó sẽ to hơn, do vì cái khả năng của giận tức ganh tị nó sinh ra trong tâm thức của mỗi người chúng ta. Cho nên cái cộng đồng của người Việt thưa các vị, làm việc nhỏ thì hay, nhưng mà làm việc lớn thì coi chừng dễ đổ vỡ lắm. Nếu không khéo tu thì đi lanh quanh gặp con đường này thôi. Trong cái sinh hoạt làm ăn bên ngoài cũng thế. Rồi trong một tổ chức như tổ chức tôn giáo cũng vậy, không tránh được điều này. Chúng ta đều vướng phải cái tình trạng tâm thức vô cùng phân hóa, vô cùng chia rẽ. Và cái tệ hại thầm lặng nhất là bằng mặt mà không bằng lòng nghe. Cái văn hóa Mỹ á, nó mà bất đồng thuận với nhau, thưa các vị, nó cãi cho tới chết. Có thể đánh nhau cũng được. Thế nhưng mà khi bắt đầu làm việc với nhau rồi thì nó hợp tác với nhau rất rõ ràng. Nó coi cái việc chung là quan trọng. Định hướng cho việc chung là quan trọng. Còn chúng ta thì bên ngoài gật đầu hết á, cái gì cũng nghe hết. Nhưng mà trong lòng là chống đối. Nó lạ. Và cái này nó vô cùng khó chịu. Nó làm cho cái tập thể mình không lớn mạnh được. Và nó làm cho cái tổ chức mình không có cái lực dụng để có thể làm đạo được trên vùng đất này. Và nếu các vị có cái tâm thức đó thì các vị lấy đi. Nhất định là không bằng mặt nhưng mà bằng lòng mới hay. Hợp hội với nhau, ta có những cái ý kiến bất đồng thuận thì ta cãi cho ra lẽ. Thế rồi sau đó thì mình cười xò mọi cái, mình xí xóa hết. Mình định hướng là cái hướng đi phải cùng một hướng vậy để tiến. Thế thì tổ chức đã thành công. Còn tổ chức mình đa phần nói mất lòng nhau. Thôi trong những buổi họp không nói làm chi đâu, để đó. Rồi mới nói nhỏ nhỏ cho nhau nghe. Phân làm 5, làm 7 trong một cái tổ chức. Nó rất là khó để điều hành một cái tổ chức, để cho nó trưởng thành, để lớn mạnh, để đi về một hướng. Lạ. Cứ thầm thầm chống đối thôi. Anh cứ chống đối thẳng ra mặt đi. Không. Thầm thầm chống đối mà nó vô cùng khó chịu. Dường như cái chất văn hóa nó lâu đời trong tâm thức người Việt. Các vị hãy nhìn lại mình chứ đừng tin tôi nói. Hãy nhìn thử cái lòng mình. Nó có những lúc như thế thì biết rằng cái gốc gác ảnh hưởng văn hóa rất là nặng. Cho nên ta không lấy được cái này, ta không thể làm ăn thành công được trên cái vùng đất Tây Phương. Chắc như vậy. Cái cộng đồng người Việt hoặc cái tổ chức tu chúng ta nó nhỏ xíu à thưa các vị. Nó không có đủ lực để tồn tại được đâu. Giữa các vị và những cộng đồng Phật tử mà nếu có phải tranh chấp cái chi đó, thì các vị hãy đem hết cái ý kiến của mình ra để mổ xẻ. Rồi có một cái cộng thông nhất định thì qua mai nó mới tồn tại được. Đó là mở rộng hơn từ lĩnh vực Già Lam cho tới các cộng đồng Phật tử bên ngoài yểm trợ. Bằng không thì mình cứ cảm thấy bất mãn rồi dần dần cái mình rút lui, mình nó phó mặc cho chùa làm chi đó làm đủ rồi. Tôi chịu đựng tới đây là mỏi mệt lắm rồi. Và thưa các vị, các thất bại của chùa chiền trên đất Mỹ này đều như vậy cả. Và cái tội nghiệp đó là nhiều nơi nó xảy ra như thế này. Mình nói có lan man không vậy? Kệ nó ha. Thưa các vị, nhiều nơi cái tình trạng này nó xảy ra đó là những người Phật tử hằng tâm, hằng sản bằng tất cả tấm lòng gom lại xây dựng một cái Già Lam. Tức là những thành phần công thần của một tự viện á, đầu tiên họ bỏ mồ hôi nước mắt xây dựng một cái trung tâm tu học. Thế rồi cái trung tâm nó phát triển dần dần, càng ngày càng lớn. Rồi cái cách cư xử vụng về của các thầy, các cô trong cái trung tâm kia làm cho một số người Phật tử ban đầu gây dựng nên nền tảng đó, lần lần họ cảm thấy tủi thân, cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy càng ngày càng xa cách với chùa, cảm thấy chừng như là giữa mình với các thầy nó có một khoảng cách, cái sự cảm thông càng ngày nó càng đứt đi. Cái họ cứ thế mà lặng lặng ra đi dần 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 dần. Một lần đến rồi không bao giờ đến nữa. Cứ thế là rụng rơi dần. Và thưa các vị, cái tình trạng này xảy ra rất nhiều Già Lam trên đất Mỹ chứ không phải một. Cho nên cái yêu cầu chúng ta là có việc chi ba mặt một lời, hãy không bằng mặt mà bằng lòng. Tức là anh có quyền trải lòng ra chia sẻ nói hết ý kiến của anh để xây dựng, để củng cố, để hình thành được một cái lý tưởng chung, thì mới mong duy trì được cái sinh hoạt và tổ chức của một Già Lam tự viện. Một Già Lam tự viện có mặt bền vững phát triển không phải do một số các thầy không. Từ quá khứ tới hôm nay đều như thế, đều có sự cộng thông của bốn chúng đệ tử Phật ạ. Thế thì các vị hình dung coi là mình nhìn ra được cái điều này để thấy có rất là nhiều điều tiêu cực trong tâm thức của tự thân của mỗi chúng ta. Cần phải khắc phục, cần phải loại trừ, cần phải tu tập, cần phải chuyển hóa. Đó là mình nói về cái lĩnh vực dấu ấn của văn hóa Việt Nam nó đè nặng cái tâm thức của chúng ta. Không khéo thì chúng ta cũng dễ bị cái tình trạng thất bại trên con đường tu. Thất bại thứ hai, đi vô cái này thưa các vị. Có khi một lời nói xúc phạm của giới cư sĩ hoặc một lời nói xúc phạm trong giới người tu chúng ta, nó tạo thành những cái ấn tượng nó vô cùng đắng cay giữa đôi bên, cái nó tạo thành cái một khoảng cách rất là lớn. Rồi dần dần nó có một cái hố chia cách, rồi đôi bên không đến được với nhau. Nó phá vỡ luôn cái công trình lòng đạo mà các bậc thầy cố công xây dựng. Đó là mình nói cái sự liên đới giữa mình với các cư sĩ. Nếu không khéo thì một lời tổn thương, một lời xúc phạm mà nếu chúng ta không biết cách để loại trừ, không biết cách để hóa giải, không biết cách để có thể xóa đi, thì nó gây nên cái tình trạng tổn thương lớn lao vô cùng trong cái công trình làm đạo, rồi trong cái công trình tu tập của các vị nữa. Kỳ thực hai điều này nó liên hệ với nhau. Cái công trình tu tập như thế nào thì nó hoàn thiện, hay là nó hình thành cái công trình làm đạo như thế ấy. Người ta tu ra làm sao thì người ta làm được Phật Pháp như thế ấy thôi à. Hai điều này nó không rời nhau được. Tùy vào bản chất tu của anh, tùy vào tâm thức của anh mà anh làm được Phật Pháp hay là không làm được Phật Pháp. Thế thì hai điều này nó liên hệ rất là rõ ràng đó. Cho nên thưa các vị, ý thứ hai mình xin thưa nơi đây là mọi thứ sân si từ tâm thức, từ hành động cho tới từ khẩu nghiệp của các vị, tức là cách nói năng của các vị, nó đều có công năng phá hoại thiện pháp, phá hoại công trình tu tập, phá hoại công trình làm đạo. Hãy cẩn trọng. Nó là cái mặt nổi nhất. Và trong ba phần sân tâm, sân khẩu, sân của thân, tức là thân khẩu ý, ba phần này thì các vị giận người ta có khi người ta không biết, và các vị cũng không có gan mà vung tay vung chân hay làm cái hành động chi thất thố mất lịch sự. Nhưng mà cái miệng của các vị là nó vô cùng quan trọng, tại vì nó là cái thành phần đứng giữa của tâm và thân. Ta không đánh ai được, nhưng mà ta có khả năng dùng cái miệng ta nói một lời để cho thiệt đau người kia, cho tổn thương người kia. Và cái điều này chúng ta sử dụng thường lắm. Mình không có khả năng cào vào mặt người ta, nhưng có khả năng nói một câu để người ta đau luôn nhiều ngày. Và miệng người ta có khi, thưa các vị, nó cay độc hơn cả dao chém á. Tại vì dao cắt vào hình hài nó còn có thể lành được, bình thường nó còn dấu sẹo. Thế nhưng mà lời của các vị đi vào tâm thức người ta, thưa, cái vết sẹo nó không lành và không cách gì lấy ra được cả. Tôi xúc phạm anh một câu nói, có khi anh ghi vào bộ nhớ anh cả một đời anh không quên. Thế cho nên ta phải cẩn trọng vô cùng. Từ ngôn ngữ chúng ta nó dễ đưa đến cái tình trạng thất bại, dễ đưa đến cái tình trạng thua thiệt, phá hoại công trình tu và công trình làm đạo của chúng ta. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai cụ thể hơn, nghĩa là nó đốt cháy các cái công trình. Một cái đốm lửa xanh thôi, nó mà sinh khởi nặng á thì nó hủy diệt anh, nhẹ nó hủy diệt người khác, mà ở mức trung á thì nó hủy diệt tất cả những công trình anh đã dày công kiến tạo. Đó là công trình văn hóa, vật thể, phi vật thể gì nó cũng hủy diệt được hết. Cái tổ chức mà to lớn cách mấy, thưa các vị, chỉ cần cái người lãnh đạo mà nổi sân si lên thì có thể làm cho tổ chức kia rã ra như là vôi với hồ rã ra khi gặp mưa. Người càng có quyền uy lớn bao nhiêu mà nếu không có chuyển hóa được tâm để cho lòng sân nó tràn đầy, thưa các vị, gây đại họa cho hành tinh này. Ví dụ như người lãnh đạo quốc gia là Tổng thống Mỹ đi, ảnh là nổi khùng lên thì thưa các vị, cả hành tinh này điêu đứng. Ảnh chỉ cần phê một sắc luật thôi thì nhân dân è gỗ ra đóng thế cũng chết. Ảnh chỉ cần nổi khùng lên một chút thôi. Thế thì càng lên cao người ta phải càng cẩn trọng. Làm ông thầy tu nhỏ nhỏ nhiều lắm nổi sân thì thưa các vị không tác hại gì ai. Nhớ nghe, nổi sân thì nhiều lắm là làm cho một vài người bạn đồng tu của mình khốn đốn thôi, chứ chưa đến nổi. Thế nhưng mà lên đến đỉnh cao của sự tu tập, trở thành những vị thầy lớn rồi thì khi có sân tâm sinh khởi thì các vị tự phá hoại công đức lành một đời tu của các vị. Cái ảnh hưởng tốt lành của các vị xây dựng mất một vài thập niên, 30 năm xây dựng mới có được cái phẩm chất của một ông thầy được người ta kính trọng, được coi là một bậc thầy đạo hạnh và cao quý. Thế nhưng mà người ta chỉ cần bắt gặp anh nổi sân đùng đùng một lần thôi thì 30 năm tu của anh coi như đi đứt. Chắc vậy. Chưa gặp sân si lần nào, thấy đường đường bệ bệ, phong độ đoan trang, nói năng từ tốn. Chứng tỏ là một vị thầy vừa thông kinh bát lãm, vừa có đạo hạnh, nói năng mạch lạc trôi chảy. Thế nhưng mà gặp một trận ông nổi sân, người ta mất hồn mất vía, lại thầy con không dám thỉnh thầy về nữa. Nó đổ vỡ luôn cả công phu tu tập trong một đời, thưa các vị. Đó là nó đốt cháy, đốt thiệt. Và điều thứ ba, quả hại nó đến một đời, đến nhiều đời. Tức là phần C. Mình đừng tưởng một cái ý niệm sân si nó khởi lên rồi nó bay mất. Thưa không, không có cái cây nào nó ra hoa, nó kết trái rồi nó biến mất, nó không có lưu lại cái chi cả, thưa các vị. Một cây mà nó ra hoa, nó kết trái thì nó có lại ngàn vạn cái hột gieo xuống lòng đất bên ngoài. Thì cái điều kiện thổ nhưỡng môi trường có khi nó còn làm cho cái hạt mầm kia không lên. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là trong cái vùng đất tâm của các vị, cái gì mà nó sinh khởi lên trên miền ý thức xong rồi, rồi nó rớt lại tâm thức các vị thì nó có lời chứ nó không có lỗ luôn nha. Cái sân của các vị, cái bực bội tức tối của các vị nó tràn lên trên vùng ý thức rồi, rồi nó rớt trở lại thì có lời, có nghĩa là lần sau nó lên nó sẽ mạnh hơn. Và một đời này mình khốn đốn với nó không đáng ngại, rồi cái hạt giống này nó theo mình qua tới nhiều đời kiếp. Mình dẫn một đoạn trong kinh, dường như tương ưng một kinh đó, có một câu chuyện mình nhớ không có kỹ, rồi chiều này lật hoài kiếm lại mà kiếm không ra, đọc qua rồi rồi không biết nó nằm ở đâu. Có một vị tỳ kheo, ông quỷ nhục ngài Mục Kiền Liên, và sau khi quỷ nhục Mục Kiền Liên xong rồi thì liền tức khắc bị quả báo đọa xuống địa ngục. Dường như quỷ nhục lúc vắng mặt ngài Mục Kiền Liên, Thế Tôn nói: này thầy à, đây là một vị cánh tay trái của ta, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, đó là hai vị tướng quân chánh pháp, phạm hạnh sáng bừng như mặt trời giữa không trung. Ông đừng có xúc phạm các vị A-la-hán như thế mà tội đó đi ngục. Nó giật không, bạch Thế Tôn, con rất là thù ghét, con rất là ganh tị hai ông này, con phải chửi cho ra lẽ. Và thế rồi tức khắc bị đọa địa ngục liền, thưa các vị. Thế rồi Mục Kiền Liên về nghe Thế Tôn nói, ông nói rằng: bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho con đi thăm cái vị tỳ kheo tội nghiệp kia. Thế Tôn nói: đừng Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên xin ba lần, Thế Tôn đều nói: đừng Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên cãi, nghĩ rằng mình đem cái lòng từ bi mình xuống thăm vị kia để cho vị kia khởi tâm lành sám hối. Thế rồi ông hiện thân xuống chỗ địa ngục. Cái ông kia lưỡi đang bị kéo dài ra, nghĩa là đang bị hành hình trong địa ngục, thấy một vị tỳ kheo ôm mát đi xuống, hỏi chứ thầy là ai? Mục Kiền Liên nói: tôi nghe nói Tôn giả vì ác khẩu cho nên bị đọa đài xuống đây, cho nên tôi xuống tự thăm, mong rằng Tôn giả hối hận. Cái ông nói: trời đất quỷ thần ơi, tôi đã ghét ông vô cùng rồi, bây giờ tôi đọa xuống đây mà ông còn xuống đây tìm tôi nữa hả? Ông ác vừa vừa đó chứ, ác chi mà ác lắm vậy. Tôi đã sợ ông, tôi đã ghét ông, tôi đã thù hận ông, tôi đọa ở đây rồi mà còn xuống đây hành hạ tôi nữa, còn xuống đây chọc tức tôi nữa. Và Mục Kiền Liên thấy lửa cháy bừng bừng lên đốt ông, ông hoảng quá chạy về bạch Đức Thế Tôn: con không ngờ là vị tỳ kheo kia vô cùng cố chấp, đã không thấy ăn năn hối hận mà còn căm thù con nhiều hơn. Thế Tôn ta đã nói đừng có đi thăm, thế mà cãi cứ đi thăm, chọc cho người ta nổi phiền não thêm. Và thưa các vị, câu chuyện nó rất hay. Trở lại cái vấn đề này, cái họa hại của nghiệp sân nó không phải một đời đâu nhé. Mình không kéo thì đời này mình làm cho hạt giống sân nó tràn dậy trong tâm mình, rồi đời sau thưa các vị mình cũng cứ mang cái hạt mầm sân si như vậy, càng ngày càng giàu có hơn và nó đốt cháy đời mình, không biết kiếp nào mới vượt thoát được. Tuổi trẻ mà không lo tu, công phu thực tập mà không đủ giỏi để chuyển hóa phiền não, thế thì có khi càng già rất là rắc rối đó. Ai dám nhắc cho mình tu? Càng già càng cố chấp. Thế cho nên các vị phải kinh sợ. 3 năm luyện đời mình trong đời sống tu tập, Bồ Đề Tâm nó còn đang rất là mới, đang rừng rực lửa đó. Mình phải làm thế nào để thân tâm an tĩnh được trong đạo? Mà nếu 3 năm đầu không có tiến bộ được trên đường tu thì coi chừng là hạt giống Bồ Đề Tâm bị chai. Sợ đi. Đó là chúng ta nói về họa hại của một đời và nhiều đời. Thế rồi chúng ta đi đến cái phần thứ 5, đó là các cái phương pháp phòng hộ và loại trừ cái tâm sân hận. Cái ý đầu tiên mình nói là phòng hộ. Trong cái bài kinh này Đức Thế Tôn vô cùng từ bi này. Cái đoạn kế các vị đọc, các vị thấy là nên biết rằng lửa sân nó còn dữ hơn là... Phải biết lòng sân còn hơn là lửa dữ. Thường phải đề phòng không cho nó xâm nhập, giặc cướp công đức không gì hơn giận dữ. Thế rồi đoạn kế: người thế tục thọ hưởng dục lạc, chẳng phải là người hành đạo, không biết pháp ngăn ngừa, giận dữ còn có thể tha thứ. Người xuất gia học đạo, không còn thọ hưởng dục lạc mà vẫn ôm lòng giận dữ, càng không thể được. Và từ đoạn này chúng ta mở ra cái cửa để cho các vị nhận biết cái sự phòng hộ. Thế Tôn nói một câu mà coi chừng chúng ta nhìn để hổ thẹn nè. Người thế tục không chế phục, không phòng hộ thì còn tha thứ được. Người ta ở trong nhân thế, người ta tiếp xúc với ngàn vạn mảnh đời, người ta đối phó với ngàn vạn chuyện khó khăn của trần gian. Nào công ăn, nào việc làm, nào mọi bất trắc của đời sống. Thế cho nên họ sân si thì còn tha được. Cái này trong kinh Đức Phật nói nghe, nhưng mà mình nói. Thế rồi người tu thôi các vị, bỏ hết dục lạc của thế trần, bỏ hết những cái vướng víu của đời sống nhân gian, liễn mình vào đạo chỉ làm một việc, đó là thành đạt tuệ giác chứng nghiệm niết bàn, thành tựu phẩm chất cao quý của một người tu, mà còn sân với si thế thì vô cùng là phi lý. Tóm lại là người tu không thể sân si, cư sĩ thì sân với si còn tha được, nhưng mà đã là một người xuất gia rồi thì không có lý do gì mà nổi sân si phiền não hết. Học kỹ trong kinh chứ không thôi nói mình nói thêm. Nên điều này rất rõ ràng thôi. Người ta sân si, người ta phiền não vì còn đắm chìm trong năm món dục, vì còn chạy theo lợi, theo danh, vì còn đối phó với ngàn vạn sự cạnh tranh của trần thế. Còn chúng ta, thưa các vị, cắt hết mọi thứ ái dục giữa trần thế, cắt hết mọi cái tình ân ái của gia đình, chỉ làm một việc, đó là khởi phát chánh tín xuất gia, hướng tâm về nẻo Bồ Đề, thành tựu được thánh quả, chứng nghiệm được tuệ giác. Và một trong những yếu tố rất là quan trọng để anh chứng được tuệ giác, đó là bỏ phiền não, bỏ khổ đau, bỏ tham, bỏ sân, bỏ si. Thế rồi cưu mang cái giận, cái hờn, cái buồn, cái tủi là sao chứ? Là vô cùng trái ngược, vô cùng phi lý. Cho nên với người cư sĩ có lỡ sân si thì Đức Thế Tôn còn thấy chuyện này nó bình thường. Thế nhưng mà với người tu mà có một niệm sân si khởi lên là nó không bình thường. Nó rất là kỳ cục. Nó không giống ai cả. Cho nên thưa các vị, hãy nhớ điều này cho kỹ. Thế rồi từ cái điều này, chúng ta khởi phát cái ý niệm của sự phòng hộ. Phòng hộ bên ngoài. Tức là đối với tất cả những cái thứ lũng củng lỉnh kỉnh của đời sống, các vị nên có một cái quan niệm rất rõ ràng là mình sống giữa trần đời này, mình mượn những cái điều kiện này để làm đạo, chứ không phải dính mắc hoàn toàn với những cái thứ điều kiện chung quanh để làm đạo. Này già lan, này tử viện, này đồ tôn, này đệ tử, này lợi, này danh, vân vân, thưa các vị, đều là những cái phương tiện để các vị vận hành nó làm đạo để cứu đời. Đó là mình nói về hướng ngoại. Đều là những cái phương tiện các vị tạm dùng nó để vận hành, để nâng đời sống tâm thức của các vị thành đạt giải thoát. Cho nên cắt đứt hết những cái vướng mắc từ trong tâm thức các vị đối với những sở hữu bên ngoài, gọi đó là phòng hộ bên ngoài. Khi tâm mình nó không còn vướng mắc với tất cả những sở hữu thì thưa các vị, nó nhẹ đi hết 50% những cái ưu phiền, nhẹ hết 50% những cái buồn, giận, ghét, thương, lo lắng, ưu tư. Không có cái ưu tư phiền muộn nào dính được với các vị cả. Sống giữa cuộc đời này nhưng mà thênh thang như mây trắng bay. Có một vị thiền sư, người ta thỉnh ông đến một cái đạo tràng kia. Ngày đầu tiên về nhận làm trú trì của cái chùa, tối đêm đó có một vị thần vô nói: thưa ngài, vùng đất này là vùng đất sẽ sinh ra bậc đế vương. Ngài ở đây, một là ngài sẽ làm vị quốc sư của đương triều, hai nếu mà ngài không chịu làm quốc sư á thì có thể ngài không có tồn tại được lâu, tại vì cái cụ đất này nó đang phát. Vị thiền sư kia nói: ta không có mơ ước làm quốc sư, ta càng không mơ ước có lợi có danh chi cả. Ta chỉ mượn vùng đất này để làm đạo, để nuôi đồ tôn, đệ tử, để dựng lập đạo tràng, tiếp tăng độ chúng. Nếu ông cảm thấy vùng đất này ta không ở được thì ta vui lòng sáng mai ta dời chỗ khác ta ở, ta không cần gì phải ở đây để làm quốc sư của triều đình chi cả. Vị thần đó phủ phục đảnh lễ đó và bạch ngài: con đến đây để thử nghiệm ngài, nếu quả thực ngài là người vô cầu mượn đất này làm đạo thì con xin hết lòng yểm trợ. Nhược bằng ngài cảm thấy cái nhu cầu cần phải có danh có lợi, cần phải phát triển già lam tự viện, thì con nghĩ rằng tuổi thọ ngài rất là ngắn khi ngài trụ ở vùng đất này. Ngài nói: ta mong rằng ta tạm cư nơi đây trong vòng 5 năm, đủ nuôi đồ tôn đệ tử, đủ nuôi đồ chúng vựng lập tăng đoàn, cho có một số người thành đạo, trả được ơn Tam Bảo, rồi ta trả đất này lại cho ông. Thưa các vị, đối với người tu thì chúng ta nên có một cái nhìn rất nhẹ nhàng về tất cả của cải vật chất sở hữu quanh ta. Chẳng có cái chi là của mình cả, thưa các vị, mọi thứ đều là những cái điều kiện, những cái phương tiện mình mượn đó để làm một việc, đó là làm cho dòng chảy chánh pháp của Đức Thế Tôn có mặt giữa cuộc đời này. Thậm chí Thế Tôn trước khi Niết Bàn, Ngài nói một câu rất đáng để cho chúng ta học. Ngài nói là ta đã mượn hình hài này như một cỗ xe làm cho chánh pháp trang rải khắp lưu vực sông Hằng. Và việc làm ta đến hôm nay chừng như đã đủ. Xe nó đã cọc cạch dài cỗi, cho nên đã đến lúc ta cho cỗ xe này nghỉ ngơi. Cho nên A Nan đừng khóc mà chi, ta quyết định vào Niết Bàn. Thôi, các ông nên lấy giới luật làm thầy, và Như Lai còn ở đời thì cũng không nói gì nhiều hơn ngoài giới luật. Thế rồi Ngài chấm dứt thọ mạng vào Niết Bàn. Thế thì cái điều kiện phương tiện bên ngoài, thưa các vị, đó là mọi phương tiện ta mượn để làm đạo. Thậm chí hình hài này ta cũng mượn để làm đạo. Và khi các vị có một cái quan niệm như vậy, thì thưa đại chúng là mọi thứ nó không có dính gì với các vị để cho các vị nổi tham, nổi sân, nổi si, nổi phiền não khổ đau gì cả. Đó là mình có một cái tư duy như thế để mình phòng hộ về mọi thứ vật chất sở hữu phù du bên ngoài. Và khi các vị có một cái tác ý như vậy, có một ý niệm như vậy sinh khởi, thì không có một cái thứ gì giữa trần đời này nó dính với các vị để các vị sinh buồn phiền, giận tức, bất an cả. Mọi cái đến là duyên, đi cũng là duyên thôi. Không có bận biểu lo âu, không có tranh chấp chùa chiền già lam tự viện, càng không có cái mưu đồ gì làm cho đệ tử mình đông đảo gì cả. Chuyện đó nó tự nhiên nó đến, rồi đến lúc nó không đến thì nó đi thôi. Đó là ý thứ nhất, phòng hộ bên ngoài. Mình nói phòng hộ bên trong. Phòng hộ bên trong nó có hai phần. An trú trong niệm để tu thì sẽ không có bất cứ một niệm phiền não nào hết. Tức là an trú nơi pháp hành. Ví dụ, mình trở lại cái bài kinh của Ngài Xá Lợi Phất. Nếu các vị niệm hơi thở hoặc các vị niệm thân hành, thì thưa đại chúng là cả một ngày đi qua. Điều thứ nhất là khi các vị an trú được tâm để niệm thân hành. Mình giải thích một chút về niệm thân hành để các vị thấy cái pháp môn hành trì này nó vô cùng là dễ dàng và nó cũng vô cùng thuận lợi. Mình làm thế nào là khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, khi co tay, khi giở chân, khi nheo mắt, khi nhướng mày. Các vị là một nhân chứng đang nhận biết hình hài của các vị đang sinh động, chứ các vị đừng đồng nhất các vị vào hình hài. Ví dụ như tôi đang đứng trước đại chúng, tôi đang nói chuyện, nhưng mà mọi cái khởi động của thân tôi đều dùng con mắt bên trong để nhìn thấy. Gọi là niệm thân hành. An trú ngay nơi chánh niệm hiện tiền để nhận biết toàn thân, gọi là niệm thân hành. Hay là nói một cái từ khác là dùng năng lực chói sáng của tâm để phủ trùm toàn thân, gọi là niệm thân hành. Hay nói một cái từ khác đó là ta dùng cái năng lực nhận biết để nhận biết từng cái lay động của thân, gọi là niệm thân hành. Không biết nó có dễ để cho các vị hình dung ra được mà tu hay không. Đây là một pháp tu. Và nếu đọc vô Tăng Chi Bộ Kinh thì Thế Tôn nói cái bài kinh này rất là tuyệt vời. Chỉ cần người an trú trong thân hành niệm thì có thể ngay hiện đời đoạn đức phiền não, chứng nghiệm tự giác, thành tựu niết bàn, biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại này nữa. Rồi mình nhìn lại cái bài kinh Sư Tử Hống. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói, nếu con không niệm thân hành thì con còn có thể khởi tâm khinh mạng, con còn có thể quỷ nhục các thầy tỳ kheo. Thế nhưng mà từ ngày con học pháp với Đức Thế Tôn, an trú trong thân hành niệm thì tâm con bình thản như đất, tâm con trôi xuôi như nước, tâm con như đống lửa lớn, cháy tiêu hết mọi phiền não, tâm con như gió, thổi bay tất cả lậu hoặc, bạch Đức Thế Tôn, nên không hề có chuyện sinh khởi ganh tị, sinh khởi phiền não, không hề có chuyện con quỷ nhục một người đồng phạm hạnh, bạch Đức Thế Tôn. Lòng con tràn đầy sự khiêm tốn, lòng con tràn đầy sự an bình, lòng con tràn đầy sự tĩnh lặng, lòng con tràn đầy tuệ giác, không có một phút nào thiếu cả. Và thưa các vị, nếu các vị an trú tâm ngay nơi thân hành niệm thì tức khắc các vị đoạn đứt được phiền não. Thế thì không có cái chuyện là giận tức gì sinh khởi trong các vị cả. Từng lời nói của ta, ta đều nhìn thấy. Từng suy nghĩ của ta, ta đều nhìn thấy. Đó là cái tầng sâu bên trong. Rồi từng cái đưa tay vậy, từng cái bước chân vậy, thưa các vị, không có một cái máy động nào của thân mà các vị không dùng năng lượng chánh niệm nhận biết. Thế thì dùng cái từ khác gọi là luôn an trú trong chánh niệm hiện tiền. Cái từ khác là luôn hiện hữu, luôn có mặt. Anh luôn có mặt từng hơi thở vào ra, anh luôn có mặt trong từng cái nháy mắt của anh, anh luôn có mặt trong từng cái lay động của thân anh. Thậm chí toàn thân anh có một cái cơ bắp nào nó nhúc nhích là anh vừa biết liền. Do vì cái năng lực nhận biết nó phủ trùm toàn thân, không có một tế bào nào trong thân mà không có năng lượng nhận biết. Gọi đó là an trú trong pháp hành trì. Thế thì thưa các vị, phòng hộ nghĩa là các vị an trú ngay nơi tâm bất động của các vị. Thế thì không có phiền não nào sinh khởi cả. Đó là chúng ta nói về phòng hộ. Thế này đi sâu một tầng nữa, đó là loại trừ tận gốc. Loại trừ được một cái niệm sân sạch nhẵn, không còn gốc gác gì, thì cũng có nghĩa là tham và si cũng không còn có mặt. Và tham sân si, cái tinh tế nó không còn mà nó sạch nhẵn hết. Thế thì người đã chứng đắc quả A-la-hán. Loại trừ tận gốc là như vậy. Và phương pháp nào để ta loại trừ tận gốc? Thưa các vị, chỉ bằng một pháp thực tập càng đi vào chiều sâu thì những cái tinh tế này, tâm thức các vị nó dần dần rã ra, chứ không có cái con đường nào khác. Rất là dễ. An trú trong một pháp hành trì. Pháp hành trì đó có thể là từ niệm hơi thở đi vô, từ niệm thân hành đi vô, từ an trú trong chánh niệm hiện tiền và thành tựu. Thế thôi. Và thưa các vị, con đường tu của Đức Thế Tôn nó không hề có cái gì nhiêu khê, phiền muộn và nó không có ngã tẻ. Con đường độc nhất đưa chúng sinh thành đạt được thánh quả, đó là con đường tứ niệm xứ. Và mình đừng có nghe người ta bảo rằng là thời mạt pháp rồi, niệm Phật đi nó nhanh. Thưa các vị, không hề có pháp môn nào nhanh bằng thiền tập. Chắc như vậy. Tại vì hơi thở là cái đang có nơi các vị, nó trực tiếp vô cùng. Các vị không cần một cái phương tiện gì cả. Các vị chỉ cần nhận biết nó. Và dần dần, hơi thở nó vào nó ra một cách rất là tự nhiên, rất nhẹ nhàng. Chúng ta không cần phải vận dụng công phu gì. Dần dần rồi hơi thở các vị nó tự rơi. Chỉ còn thuần một niệm nhận biết. Và khi thuần một niệm nhận biết rồi thì nó không khác gì với niệm thân hành cả. Và khi còn thuần một niệm nhận biết thì cái điều nó sẽ xảy ra đó là tất cả những trạng thái cảm thọ như này buồn, này giận, này ghét, này thương trong các vị vừa ló dạng. Nó vừa như cái hạt mầm có mặt thì các vị liền thấy, chứ không có lý do gì không thấy cả. Mình tu vụng quá cho nên, thưa các vị, nó đùng đùng, nó sinh khởi, nó tàn phá thân tâm mình, nó tràn ra miệng mình vung vãi lời nói của mình vào người. Rồi mình mới nhớ ra, ồ, mình đã quá ư là tệ để cho những cái giận nó tràn lên ra miệng mình để nó làm cho mất uy tín vô cùng, đốt cháy hết rừng công đức, rồi mình mới chợt giật mình. Thế nhưng mà bằng con đường tu tập dần đi vào chiều sâu rồi, nó vừa nhúc nhích phương xa thôi, nó vừa xao động lá từ xa thôi, thì các vị thấy, ồ, cái cơn giận nó đang đến đây, cái buồn nó đang đến đây. Các vị lập tức làm được một việc, ta là người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì nó liền bị bốc khói bay đi. Nó biến thành hơi, không còn có bóng dáng gì nữa cả. Cái chuyện tu nó phải xảy ra như vậy thôi. Nó như vậy thôi. Con đường Đức Phật dạy, những pháp hành trì nó phải thành đạt như vậy. Thế thì loại trừ tận gốc, cái bước đầu dễ hiểu là cứ an trú ngay nơi pháp hành trì, lần lần tham sân si, tinh mịnh nhất nơi tâm thức của các vị, nó cũng bị đốt cháy. Hay nói một cái từ khác, tất cả những hạt giống lậu hoặc để các vị tái sinh nó không còn nữa. Chỉ còn thuần lại một trạng thái sáng bừng của tâm tuệ tri hiện tiền thôi. Cái từ Kinh Văn Nguyên Thủy gọi là tuệ tri hiện tiền. Thế thì người đó biết rằng họ đã chấm dứt phiền não, biết rằng họ đã đoạn đứt con đường sinh tử rồi đó. họ an trú trong trạng thái niết bàn tịch tỉnh rồi đó. Rồi điều thứ hai, cái điều nó sẽ phát sinh, mình đừng nghĩ rằng mình an trú tâm nơi cái niệm lực để tu hành như vậy rồi mình trở thành một người trơ lì như gỗ đá, không còn cảm xúc. Thưa các vị, cái lúc mà các vị đã vượt khỏi cái chấp trước về bản ngã của các vị, lúc bây giờ thì tình thương, gọi là từ bi tâm của các vị nó mới phát khởi. Còn cái lúc bình thường thế này, ta nói ta thương, nhưng mà cái thương của chúng ta nó là cái thương hạn chế. Cái thương vì đối tượng kia mang đến lợi lộc cho ta, ve vuốt được bản ngã ta, làm ấm lòng ta, vân vân, cho nên ta thương chứ.